Thưa quý vị, chủ đề bài học của chúng ta ngày hôm nay là các con cũng sẽ sống. Dựa trên câu Kinh Thánh ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu thứ 19. Chẳng bao lâu, thế gian sẽ không còn thấy ta nữa, nhưng các con sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Thưa quý vị, khi nói đến chữ vì, cái liên từ này cho chúng ta biết đến một cái sự kiện gì đó mà nó không có bình thường. Ví dụ như tôi nói rằng tôi muốn đến thăm anh, nhưng mà xe tôi bị hư rồi. Có nghĩa rằng bình thường thì cái xe tôi nó không hư, nhưng mà bây giờ cái lúc tôi đang cần nó thì cái xe của tôi bị hư. Hay là tôi muốn dẫn các con tôi đi ra ngoài park chơi, nhưng vì trời mưa chúng tôi đành phải ở nhà. Có nghĩa là cái chương trình, cái dự định từ lúc ban đầu thì lúc đó trời không mưa, nhưng mà khi khởi sự đi thì trời lại mưa. Cho nên chữ vì nó diễn tả lên một cái sự kiện gì đó bất thường nó xảy ra. Cái chữ vì nó cũng diễn tả lên một nguyên nhân hay là một động cơ gì đó thúc đẩy. Ví dụ như tôi yêu cô ấy bởi vì cô ấy rất là đẹp. Cái việc cô ấy rất là đẹp nó tác động vào trong tình yêu của tôi để làm cho tôi yêu cô ấy. Tôi muốn dựng cái hàng rào này lên, nhưng mà vì tôi yếu quá, cái việc tôi yếu đó nó đã làm ngăn trở, nó tác động trên tôi và làm cho tôi không thể dựng được cái hàng rào lên. Hoặc là tôi muốn ăn thêm đồ ăn bởi vì đồ ăn ngon quá, nhưng vì tôi đã quá no cho nên tôi không thể ăn được. Cái tình trạng no đó nó đã ngăn trở mà không thể cho tôi có thể ăn thêm được, dù rằng đồ ăn rất là ngon. Có ba người bạn chơi với nhau, họ cùng ngồi nói chuyện với nhau và họ nói về nếu như một ngày nào đó mà mình chết đi thì mình muốn người ta sẽ nói gì về mình. Người thứ nhất thì nói rằng tôi muốn mọi người sẽ nói rằng anh ấy là một người rất là khiêm nhường, người mà đã quan tâm tới tất cả những người khác. Người thứ hai thì nói rằng tôi muốn người ta phải nhìn nhận tôi là một người cha tốt, một người chồng gương mẫu, là một cái gương mẫu cho tất cả mọi người đều noi theo. Thấy người thứ ba không nói gì hết, hai kia nói còn anh thì nghĩ sao? Tôi thì mong rằng ở trong cái ngày lễ tang của tôi, người ta sẽ nhìn vào và nói rằng kìa, ông ấy động đại rồi kìa. Thưa quý vị, các con cũng sẽ sống, bởi vì đây là một sự kiện mà Chúa của chúng ta, Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Việc Chúa Giê-xu của chúng ta từ kẻ chết sống lại đó là một việc khác thường, một việc lạ lùng. Và việc đó nó đã tác động vào trong những con dân của Chúa ở trên đất. Cho nên vì Chúa đã sống thì chúng ta cũng sẽ sống. Chính sự sống của Chúa đang tác động trên đời sống của những người con dân Đức Chúa Trời, nên chúng ta trở thành những con người sống. Các con cũng sẽ sống. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị, các con cũng sẽ sống, đó là một lời hứa mà Chúa ban cho chúng ta. Các con cũng sẽ sống, đó là một mạng lệnh Chúa truyền cho chúng ta. Và các con cũng sẽ sống, đó là một định luật mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong chân lý của Đức Chúa Trời. Kính thưa Cha kính yêu của chúng con, ngợi khen Chúa vì chúng con có một Đức Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại. Ngày hôm nay cả thế giới đang hân hoan mừng ngày Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Hòa ở trong niềm vui đó của cả thế giới, chúng con đang cùng suy niệm lời của Ngài. Chúng con muốn dâng lên Chúa lời chúc tụng của chúng con và biết ơn của chúng con, bởi vì Chúa thật sự đã sống lại để chúng con được sống. Xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ hướng dẫn cho lòng, cho trí của chúng con và hướng dẫn cả quãng đời còn lại của chúng con sống và minh chứng rằng Chúa Giê-xu thật sự sống. Nguyện Chúa dạy cho chúng con chân lý của Ngài. Xin Chúa soi sáng trên môi miệng con, soi sáng trong tâm trí của tất cả những ông bà, anh chị em con là những người đang lắng nghe lời Chúa trong thời giờ này, để chúng con có thể kinh nghiệm được
một sự sống tươi mới mà Chúa Giêsu cung cấp cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là các con cũng sẽ sống. Đó là một lời hứa Chúa ban cho. Câu Kinh Thánh nói rằng là thế gian sẽ không còn thấy ta, nhưng các con thì sẽ thấy ta vì ta sống. Đây là một lời hứa. Nhưng tại sao chỉ có những người thuộc về Chúa thì mới có thể thấy được, mà những người khác thì lại không thể thấy được? Thưa quý vị, ở tại Việt Nam, người dân miền Nam ở Việt Nam trước kia, họ tôn trọng một vị tổng thống, đó là tổng thống Ngô Đình Diệm. Và vì lòng tôn trọng đó, họ đã viết lên một bài ca để ca ngợi tổng thống, được gọi là Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng thống. Ngô Tổng thống, Ngô Tổng thống muôn năm. Người miền Bắc ở Việt Nam thì lại có một ca ngợi cho một nhân vật khác, đó là Hồ Chủ tịch, bằng một câu rất là phổ biến trong quần chúng, đó là Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Thưa quý vị, các lãnh tụ đó có sống là sống ở trong tâm trí của người ta, sống ở trong lòng của người ta, sống ở trong suy nghĩ của người ta, mặc dù những vị lãnh tụ đó đã qua đời rồi. Một người khi mà đã thực sự chết là khi nào người đó không còn ở trong lòng của những người khác nữa mà thôi. Khác với tất cả những con người khác đang tìm lấy một cái hình ảnh đẹp nó nằm ở trong trí của mình thôi, thì hôm nay chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa của chúng ta thực sự sống. Và vì Ngài thực sự sống, cho nên Ngài phán với chúng ta là vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Chẳng những Ngài đang sống với những người Cơ Đốc, nhưng mà Ngài còn đang sống ở trong lòng của những người Cơ Đốc nhân nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì dựa trên câu Kinh Thánh đã nói với chúng ta đó là các con sẽ thấy ta. Nếu một người đã thấy Chúa thì hẳn nhiên cuộc đời của người đó chắc chắn sẽ phải được thay đổi. Trong ngày thứ nhất, ngày mà Chúa Giêsu của chúng ta từ kẻ chết sống lại, có những người đàn bà đã tìm đến mộ của Chúa để xích xác cho Chúa. Những người đàn bà khác thì đi về, nhưng còn một phụ nữ, đó là Mary Magdalene. Mary Magdalene đã có một cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, và bây giờ bà trở về để báo cho các sứ đồ, báo cho các môn đồ khác rằng tôi đã gặp Chúa, tôi đã thấy Chúa rồi. Thưa quý vị, cái tâm trạng của Mary Magdalene không phải là ồ các anh ơi, các chị ơi, Chúa mình đã sống lại rồi. Không, tôi không nghĩ rằng là Mary Magdalene ở trong cái tâm trạng đó. Hẳn nhiên bà phải nhảy nhót, bà phải vui mừng, bà phải reo lên, ôi các anh ơi, các chị em ơi, thầy của chúng ta đã sống lại rồi, chính mắt tôi đã thấy nè. Cái niềm vui gặp gỡ Chúa hàng xóm đó, Chúa từ kẻ chết sống lại đó, thay đổi cái thái độ của Mary Magdalene. Khi Mary Magdalene đi tới mộ thì bà đi trong một tâm trạng buồn chán, bà đi trên một nét mặt ưu sầu. Nhưng khi đã gặp Chúa rồi thì bà trở về ở trong niềm vui ở phía trong lòng của mình và sự rạng rỡ trên gương mặt của mình. Qua lời nói, qua thể hiện, bà có thể bày tỏ được cái niềm vui thật ở trong lòng của mình vì bà đã thấy Chúa và vì Chúa đã thật sự từ cái chết sống lại. Chúng ta có thể thấy Phi-e-rơ là một người đã thất bại. Thất bại vì nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa. Dầu rằng ai khác có thể chối bỏ, nhưng một người như mình thì không thể nào chối bỏ Chúa được. Phi-e-rơ đã nói lên điều đó với tất cả những lòng nhiệt thành của mình. Nhưng rồi cuối cùng thì Phi-e-rơ đã chối Chúa. Không những một lần mà đã đến ba lần. Không những chỉ chối thôi mà vừa rủa vừa chối Chúa. Nhưng rồi Chúa đã cho Phi-e-rơ có một cơ hội để có thể được gặp Chúa một cách riêng tư. Ở tại bờ biển Tiberias, Chúa Giêsu đã hiện đến và nói chuyện với các môn đồ, gặp gỡ các môn đồ. Nhưng Ngài đã có một cái thìa đặc biệt dành riêng cho Phi-e-rơ để hỏi Phi-e-rơ một câu thôi. Phi-e-rơ ơi, ngươi yêu ta chăng? Thưa quý vị, chỉ trong những cái giờ phút gặp gỡ ngắn ngủi đó, nhưng cuộc đời của Phi-e-rơ đã được chuyển hướng. Từ một con người sợ hãi, từ một con người thất bại, bây giờ Phi-e-rơ đã trở thành một con người sống thành công cho Đức Chúa Trời. Chỉ trong một bài giảng ở trong ngày lễ ngũ tuần của ông thì 3.000 người đã trở về tin Chúa. Chúng ta thấy sứ đồ Giăng là một người mà có một cái bản tánh rất là nóng nảy. Nóng nảy đến nỗi Chúa phải gọi anh em của Giăng và Gia Cơ đó là các con của Boanerges, tức là các con của thần sấm sét. Bởi vì trong họ có một cái bản tánh, có một cái cách cư xử rất là nóng nảy. Nhưng vì cớ sứ đồ Giăng đã gặp gỡ Chúa từ kẻ chết sống lại, thì chúng ta thấy sứ đồ Giăng đã trở thành một vị sứ đồ của tình yêu. Cái lá thư Giăng thứ nhất bày tỏ cho chúng ta thấy về tình yêu mà ông đã viết. Và ông nói rằng này là điều mà mắt chúng tôi đã thấy, tay của chúng tôi đã rờ. Nghĩa là ông có một kinh nghiệm thực tế về Chúa mà ông gọi là lời sự sống, để ông bày tỏ lời sự sống đó ra cho tất cả những người khác. Một người gặp Chúa bao giờ cũng phải là một người được biến đổi. Phaolô trước khi gặp Chúa mang tên Saul, đó là một người đi bắt bớ Chúa Giêsu, là một người bắt bớ các môn đệ của Chúa Giêsu, bắt bớ hội thánh của Chúa Giêsu. Nhưng trên đường đi đến thành Đa-mắc, Chúa đã cho ông được gặp gỡ Chúa. Và Chúa hỏi rằng, hỡi sao ngươi bắt bớ ta? Sao lơ không biết Chúa, hỏi rằng Chúa là ai mà tôi bắt bớ? Chúa nói rằng ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Và thưa quý vị, sự gặp gỡ đó đã làm chuyển hướng cuộc đời của sứ đồ Phao-lô trước gọi là sao lơ. Bây giờ ông đã trở thành một người nhận biết Chúa, và kể từ cái thời điểm đó thì Phao-lô thấy rằng không còn mơ ước gì khác hơn là chỉ mong ước để được biết về Chúa Giê-xu. Càng ngày ông càng mơ ước để được biết về Chúa Giê-xu. Càng ngày ông càng thấy tất cả những điều gì mình có trước kia đều là vô ích cả, và chỉ có sự nhận biết Chúa Giê-xu đó là điều quý hơn hết ở trong cuộc đời của ông. Thưa quý vị, tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay đã gặp Chúa sống lại chưa? Bởi vì Chúa nói rằng thế gian thì không thể thấy được ta, nhưng mà các ngươi thì sẽ thấy được ta. Và khi chúng ta thấy Chúa, Chúa nói rằng vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Chúng ta thấy Chúa hay là chúng ta được gặp gỡ Chúa là một đấng sống, hay chúng ta chỉ thấy Chúa là một đấng đã chịu chết ở trên thập tự giá và Ngài không còn nữa. Chúng ta ngày hôm nay đang tiếp tục sống là bởi vì Chúa của chúng ta đã từ kẻ chết sống lại. Cái sự kiện Chúa từ kẻ chết sống lại đó đã tác động vào đời sống của những cơ đốc nhân để trở thành lẽ sống của tất cả mọi người cơ đốc. Dù đó là ai, người đó không thể sống mà thiếu sự sống của Chúa Giê-xu được. Trong buổi tối thương khó, chúng ta đã nhận tiệc thánh với nhau. Bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Nhưng điều đó không trở thành nghi lễ. Điều đó nhắc cho chúng ta biết rằng bởi sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, sự sống của Ngài đã đi vào trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Và bởi dòng huyết đã đổ ra trên thập tự giá đó, chúng ta đã được tha thứ và được chấp nhận ở trước mặt Đức Chúa Trời. Bất cứ một người nào đang đặt lòng tin vào Chúa Giê-xu đã chịu chết cho mình thì tất cả những người đó đều có thể kinh nghiệm được sự sống của Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình. Thưa quý vị, trong tuần qua tôi được trò chuyện với một người tín đồ ở tại Bỉ. Bà là một người thường hay nghe những bài giảng của Hội Thánh chúng ta được post trên online. Thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng có text để nói chuyện với nhau. Và trong tuần vừa rồi tôi hỏi thăm bà về gia đình, về tình trạng sức khỏe như thế nào. Thì bà đã chia sẻ với tôi một điều. Bà nói, tôi có thấy mục sư ở trên mạng nhưng mà tôi không có dám nói chuyện với mục sư bởi vì tôi sợ mục sư buồn. Tôi hỏi rằng tại sao bà lại sợ tôi buồn? Bà nói rằng gia đình của bà 8 người đã bị nhiễm virus corona. Ba của bà đã qua đời, bởi vì ông đã chịu không nổi. Khi bà thấy ông đứng dậy và té xuống, bà không thể bồng ông nổi, cho nên bà phải chờ để có người chồng giúp cho bà, đỡ ông đưa vào trong bệnh viện. Khi đưa vào trong bệnh viện thì các bác sĩ họ nói rằng virus nó đã ăn vào trong phổi và ông không thể qua khỏi được. Và họ có một cái thì giờ để được gặp gỡ ông ở trong bệnh viện. Có thể đó là cái tình trạng đã làm cho virus corona lây lan và cả gia đình 8 người đã bị mắc vào trong cái virus corona đó. Một người anh rể khác của bà đã qua đời. Và hiện nay thì chồng của bà đang nằm ở trong phòng cấp cứu ICU của bệnh viện. Cho đến ngày hôm nay thì có lẽ đã 22 ngày rồi, ông ta còn nằm mê man trong đó. Cách đây 3 ngày thì ông có mở mắt ra, nhưng mà chưa thể thấy được gì, rất là mệt. Bà có một người em, bà rất yêu, rất quý, và người em này đang bị corona tấn công rất là nặng. Và bà nói với tôi rằng, mục sư ơi, xin mục sư cầu nguyện cho chúng tôi với, cầu nguyện để cho chúng tôi đủ sức mà đối diện với cái hoạn nạn lớn này xảy ra. Thưa quý vị, khi đứng trước một cái tình trạng mà một người bạn trong Chúa của mình, một chị em trong Chúa của mình, cả gia đình đều bị mắc cái virus corona như vậy, thật sự là không biết dùng lời gì để mà yên ủi. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng cái tình trạng của virus corona khi mà nó đã tấn công, khi mà nó đã xâm nhập vào trong cơ thể thì rất là khó để có thể được phục hồi. Tôi cảm ơn Chúa cũng dùng lời của Đức Chúa Trời để yên ủi, để khích lệ cho bà. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, bà đã nói với tôi như thế này. Bà nói rằng hoạn nạn thật là lớn và bất ngờ cho gia đình của tôi. Nhưng tôi luôn luôn cảm thấy rằng mình được Chúa yên ủi. Chúa yêu tôi, chăm sóc cho tôi, ban phước cho tôi. Chúa là Cha, là đấng quyền năng. Không có gì mà Chúa không làm được. Tình yêu của Chúa không giới hạn. Chúa thành tín và đầy thương xót. Thưa quý vị, khi tôi nghe những lời của bà nói, tôi cảm thấy thật là xúc động. Chồng bà hiện bây giờ đang bất tỉnh, mê man, nằm ở trong bệnh viện. Nhưng bà có thể nói rằng, Chúa là Cha, là đấng quyền năng, không có gì Ngài không làm được. Tình yêu của Chúa không giới hạn, Chúa thành tín và đầy sự thương xót. Thưa quý vị, những lời của bà nói, ngay trong hoàn cảnh của bà, đã khích lệ cho chính bản thân của tôi. Tôi nghĩ rằng mình là người sẽ đem sự yên ủi, khích lệ cho bà trong hoàn cảnh, nhưng chính đức tin của người phụ nữ này trong hoạn nạn đã khích lệ cho tôi trong chức vụ của mình. Sau khi chúng tôi đã trò chuyện với nhau, bà viết tiếp cho tôi nói rằng, Chúa đã cho tôi gặp mục sư, giống như là thiên sứ để nâng đỡ cho mình trong lúc khốn khổ, sầu não và yếu đuối. Bà nghĩ rằng Chúa dùng tôi như là một thiên sứ để khích lệ cho bà. Nhưng sau cuộc nói chuyện, tôi cảm thấy bà như là một thiên sứ mà Chúa sai đến để khích lệ cho tôi hầu việc Chúa ngay trong giai đoạn khó khăn này. Thưa các ông bạn chị em, đây có phải là những bằng chứng để nói lên cho chúng ta rằng Chúa của chúng ta thực sự là đáng sống không? Và Ngài đang là lẽ sống trong lòng của những con dân Chúa không? Tôi và các ông bà anh chị em cần phải vận dụng lời hứa này của Chúa, vì ta sống thì các con cũng sẽ sống, để chúng ta sống mỗi ngày ở trên đất với Chúa. Chúng ta cần phải vận dụng lời hứa này, bởi vì chúng ta sẽ được bước vào trong cõi đời đời với Chúa. Đây là một lời hứa đã, đang và vẫn còn hiệu lực cho tất cả những người con của Ngài. Thế gian có thể không thấy Chúa, nhưng tất cả những người con của Chúa sẽ được thấy Chúa. Vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Xin Chúa cho chúng ta nhận lời hứa này của Chúa cho mình. Điều thứ hai, chúng ta cùng suy gẫm với nhau việc các con cũng sẽ sống. Đây là Chúa ban cho chúng ta một mạng lệnh. Chúa ban cho chúng ta một lời hứa, nhưng Chúa còn đang ban cho chúng ta một mạng lệnh. Mạng lệnh đó là gì? Mạng lệnh đó là vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Thưa quý vị, khi nói đến mạng lệnh, có nghĩa là chúng ta nói đến một người nào đó mà họ có cái thẩm quyền ở trên những người khác, để có thể ra lệnh hay là để có thể truyền bảo người khác. Ví dụ như một người chủ có thể sai bảo đầy tớ mình. Ví dụ như là một người sĩ quan thượng cấp thì có thể truyền lệnh xuống cho một người sĩ quan hạ cấp. Một người phải có cái thẩm quyền gì đó thì người đó mới có thể truyền lệnh được. Chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu của chúng ta trong những ngày ở trên đất thì Ngài làm rất là nhiều phép lạ. Ngài đã chữa lành kẻ đuôi, Ngài đã chữa lành kẻ bị quỷ ám, kẻ bị câm, kẻ bị điếc, kẻ bị què. Hầu như thứ bệnh tật nào mà người ta đem đến với Chúa thì cũng được sự chữa lành cả. Và thậm chí cả những người đã chết mà Chúa cũng làm cho họ được sống lại nữa. Chúng ta thấy những phép lạ của Chúa thật là lạ lùng, phải không? Nhưng thưa quý vị, chúng ta hãy suy nghĩ về những phép lạ của Chúa. Nó có một cái gì rất là khác biệt với những cái chuyện lạ hay là những dấu lạ mà những pháp sư, mà những nhà ảo thuật gia họ có thể làm và chúng ta có thể nhìn thấy. Đôi khi chúng ta nhìn thấy một ảo thuật gia, họ có thể đi trên mặt nước, họ có thể bay ở trên không, họ có thể làm được những điều mà trong trí hiểu của chúng ta không biết làm sao họ có thể làm được như vậy. Hồi nhỏ khi tôi được đi xem những cái xiếc, ví dụ như là bị chặt đầu, mình thấy có một cái đầu để trên bàn đang nói, còn một cái thân thể đang ngồi đằng kia thì chuyển động mà không có cái đầu. Chúng ta không thể hiểu được, ô làm sao mà người ta cắt cái đầu để rồi để lên trên bàn như vậy. Dĩ nhiên, đó chỉ là những xảo thuật, bằng những cái loại kỹ thuật mà chúng ta có thể không biết đến, thì với những xảo thuật đó, người ta có thể làm và qua mắt chúng ta. Những cái đó, đối với chúng ta nó là chuyện lạ. Những cái đó nó là những cái dấu lạ đối với mình, bởi vì chúng ta không hiểu tại sao người ta làm được. Nhưng thưa quý vị, khi chúng ta nói đến việc Chúa Giêsu làm phép lạ thì nó không giống như là việc người nào đó là một cái chuyện lạ. Ví dụ như Chúa Giêsu khi Ngài đi với các môn đồ của Ngài trên một chiếc thuyền, thình lình thì giông gió nổi dậy và nhanh đến nỗi nước nó tràn ngập đầy cả thuyền. Nhưng Thánh Kinh thì nói rằng Chúa Giêsu đang nằm ở phía sau lái mà ngủ. Các môn đồ của Chúa đấm thức Chúa dậy mà nói rằng, thầy ơi, thầy không sợ rằng chính mình sẽ chết sao? Chúa Giêsu đứng dậy và truyền lệnh cho sóng gió rằng, hãy êm đi, lặng đi, tức thì sóng gió êm lặng. Và Chúa quay lại hỏi các môn đồ của Chúa rằng, sao các ngươi ít đức tin quá vậy? Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là Chúa không làm ảo thuật. Chúa không đưa tay, đưa chân, sông khói, ấm bà la hay làm cái gì ở đây cả. Chúa truyền lệnh cho sóng gió là hãy êm, thì lập tức sóng gió êm. Khi Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem, Ngài đi ngang qua một cây vả. Ngài đói bụng và muốn và thấy cây vả đó có lá xanh, thì Ngài nghĩ rằng nó sẽ có trái. Nhưng khi đến nơi thì không thấy có trái. Bởi vì thường thì đó không phải là mùa vả, nhưng nếu có những cây vả mà nó ra lá sớm á, thì hẳn nhiên nó có những cái trái non được ra sớm. Và Chúa hy vọng rằng trong cây vả này có những cái trái non đó. Nhưng khi đến nơi không thấy những trái non thì Chúa đã quở cái cây vả đó. Mà Chúa nói rằng từ rày về sau chẳng ai còn ăn trái của mày nữa. Chúa Giêsu biết rằng một cây vả mà nó chỉ ra lá mà nó không có trái đó, thì đó chỉ là một cây chết mà thôi. Nó không có giá trị, nó không có ích lợi, cho nên Chúa đã quở trách nó. Quở trách nó là gì? Quở trách nó là truyền lệnh cho nó và Chúa truyền lệnh rằng là từ rày về sau sẽ không ai ăn trái của mày nữa. Qua ngày hôm sau họ trở lại chặng đường đó, các môn đồ nhìn thấy cây vả đã chết. Họ nói với Chúa: Thầy nhìn xem, cây vả ngày hôm qua mà Thầy đã ra lệnh cho nó thì bây giờ nó đã chết khô đến tận rễ. Thưa quý vị, Chúa của chúng ta, Ngài không làm dấu lạ, Ngài không làm những chuyện lạ lùng mà chúng ta không suy hiểu bằng trí khôn của mình. Ngài dùng mạng lệnh, Ngài dùng thẩm quyền của Ngài để ra lệnh cho. Trong tất cả những phép lạ mà Chúa Giê-xu đã làm, Ngài làm bằng một thứ thẩm quyền. Khi một người bị quỷ ám, thì Chúa Giê-xu truyền cho quỷ phải ra khỏi. Chúa dùng mạng lệnh của Ngài để tuyên bố, Chúa dùng mạng lệnh của Ngài để phán đảo và quỷ đã phải vâng phục. Khi Chúa nhìn thấy một người bị bệnh bại, thì Chúa nói rằng hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Chúa truyền lệnh cho người đó phải đứng dậy, Chúa truyền lệnh cho người đó phải vác giường mình mà đi, thì lập tức người bại đứng dậy, vác giường mà đi. Đó là một việc người đó không thể làm được. Và đó là việc mà không ai có thể làm cho người đó trước được. Nhưng bởi lệnh của Chúa Giê-xu thì người đó đã đứng dậy. Khi Chúa muốn làm một điều gì đó, thưa quý vị, Chúa đang dùng lệnh của Ngài để Chúa truyền phán. Chúng ta phải hiểu phép lạ của Chúa Giê-xu là một điều Chúa dùng thẩm quyền của Ngài để truyền lệnh cho tất cả những gì mà Ngài đang muốn đó, nó phải được thực hiện theo đúng như cái ý muốn của Ngài. Ở trong sách Luca đoạn 7, câu thứ 7 và câu thứ 8 nói cho chúng ta về một người thầy đội. Có một đứa đầy tớ bị đau, ông ta đã đến xin Chúa chữa bệnh cho đứa đầy tớ của mình. Người thầy đội này là một người tốt bụng, bởi vì ông ta đã giúp đỡ cho dân chúng trong việc xây dựng cái đền thờ ở tại địa phương đó. Cho nên ông nhờ một số môn đồ của Chúa đến và nói rằng: Chúa ơi, xin giúp đỡ để chữa lành cho đứa đầy tớ của người thầy đội. Chúa Giê-xu nói: Được rồi, Ngài sẽ đến nhà của ông ta. Thì người thầy đội này đã nói gì? Người thầy đội nói rằng: Thưa Thầy, tôi không có xứng đáng để tiếp đón Thầy vào nhà, bởi vì ông ta biết rằng mình là một người La Mã, một người ngoại quốc. Nhưng ông nói rằng: Xin Thầy chỉ phán một lời thì đứa đầy tớ của tôi sẽ được vào. Tại sao người thầy đội này chỉ cần Chúa ra lệnh? Bởi vì ông nói với Chúa rằng: Thưa Thầy, tôi thuộc dưới quyền của những người khác, nhưng cũng có những người thuộc dưới quyền của tôi. Khi tôi nói với đầy tớ của tôi rằng đứa này hãy đi thì nó đi, tôi bảo đứa khác rằng hãy đến thì nó đến. Ông là một người đã hiểu thẩm quyền là gì, ông là một người đã hiểu lệnh là gì. Vì vậy ông tin chắc một điều rằng đứa đầy tớ của mình bị đau, Chúa không cần phải đến nhà, Chúa chỉ cần ra lệnh thì đứa đầy tớ của mình sẽ được làm. Và Chúa đã khen ngợi, Chúa đã khen ngợi rằng trong cả dân Israel Chúa không có thấy một người nào mà có cái loại đức tin kỳ diệu đến như vậy. Tôi và các ông bạn cho em có tin về lời của Chúa nói với chúng ta ở đây rằng vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống như là một mạng lệnh không? Mạng lệnh có nghĩa rằng việc đó nó sẽ phải được thực hiện. Thưa quý vị, nếu chuyện Chúa Giê-xu đã từ cái chết sống lại nó chỉ là một cái chuyện tình cờ, có nghĩa rằng Chúa sống, rồi người ta đóng đinh Chúa chết, rồi tự nhiên Chúa sống lại, thì thưa quý vị, đó là một chuyện lạ. Đó là một dấu lạ, bởi vì đó là một điều khó hiểu. Nhưng ở đây, việc Chúa Giê-xu sống lại, nó không phải là một chuyện tình cờ, nhưng nó là một việc mà Ngài đã nói trước. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 21, Chúa đã nói chuyện với các môn đệ của Ngài, và Chúa giải thích cho họ về vấn đề này. Chúa nói rằng là Ngài sẽ phải chịu chết, nhưng đến ngày thứ ba thì Ngài phải sống lại. Nghĩa là một cái kế hoạch của Đức Chúa Trời được rõ ràng đặt ở trong chức vụ của Chúa Giê-xu, và công việc nó phải xảy ra đúng theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vì cớ đây là một điều mà Chúa đã nói trước, cho nên đây không phải là một chuyện lạ, nhưng đây là thẩm quyền. Thẩm quyền của Đức Chúa Trời hằng sống làm cho Chúa Giê-xu đã từ cả chết mà sống lại, và sự chết không có quyền để giam giữ Ngài. Chính Chúa Giê-xu đã từng nói ở trong sách Giăng đoạn 10 câu 18 rằng chẳng ai có quyền để cắt mạng sống ta đi, nhưng đó là ta tự phó cho. Ta có quyền phó cho và ta có quyền lấy lại. Ta đã nhận lãnh mạng lệnh đó nơi cha ta. Bởi uy quyền của Đức Chúa Cha, Chúa Giê-xu có quyền ban cho sự sống, và Chúa Giê-xu có quyền lấy lại. Vì vậy, cho nên Chúa nói rằng là vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nó là một thứ mạng lệnh để ban cho tôi và các ông bạn cho em phải biết rằng đây không phải là chuyện có thể xảy ra, nhưng đây là một điều chắc chắn phải xảy ra, bởi vì đây là lệnh của Chúa truyền. Có hai người bạn trẻ họ chơi với nhau. Một người tên là Ed Young, đó là một người Cơ Đốc nhân. Chơi với bạn thân của mình là Walter Carroll, là một người vô thần. Hai người bạn này chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn lên, rất là thân thiết với nhau, đi đâu cũng có nhau. Mặc dù niềm tin không giống nhau, nhưng mà mọi sinh hoạt của họ thì lúc nào cũng là với nhau cả. Khi họ đã lớn lên rồi vẫn còn tiếp tục đi chơi với nhau, thì một ngày nọ Carol, tức là người vô thần, mới hỏi Ed Young, là người Cơ Đốc nhân, rằng Ed Young, anh có thật sự tin rằng là có một Đức Chúa Trời không? Ed Young gật đầu, dĩ nhiên, từ nhỏ tôi đã được dạy rằng có một Đức Chúa Trời và tôi tin chắc rằng là phải có một Đức Chúa Trời. Thì Carol nói rằng, nhưng mà sao tôi thấy anh sống không giống như là có một Đức Chúa Trời? Ed Young ngạc nhiên hỏi, ý anh nói như vậy nghĩa là sao? Carol nói rằng, chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ. Anh biết rằng tôi là một người vô thần. Tôi không có niềm tin, tôi không tin vào Thượng Đế. Ba mẹ tôi cũng không có tin gì hết. Và vì tôi không tin Thượng Đế, cho nên tôi có một cái lối sống theo cách của tôi. Tôi muốn làm gì tôi làm. Tôi không cần phải suy nghĩ kết quả, bởi vì tôi biết rằng là chẳng ai có cái quyền hành gì trên tôi cả. Và thưa anh, từ nhỏ chúng ta chơi với nhau, tôi thấy rằng tôi làm cái gì, anh làm cái đó. Cái cuộc sống của anh nó giống hệt cái cuộc sống của tôi. Nếu như anh tin rằng là có một Thượng Đế, và nếu như anh nghĩ rằng Thượng Đế đó có thẩm quyền trên chính anh, thì hẳn nhiên Thượng Đế đó sẽ phải truyền cho anh một cái lối sống nào đó mà tôi nghĩ rằng nó khác tôi chứ. Bởi vì lối sống của tôi là lối sống của một người vô thần, không có niềm tin, tôi không tin Thượng Đế. Nhưng bây giờ tôi thấy anh thì sống giống tôi, có phải chăng cái cảm nhận của anh về Thượng Đế nó không có thật, hoặc là anh cảm nhận về Ngài, hiểu về Ngài nó không có đủ để anh có thể hiểu được rằng là Thượng Đế muốn anh có một cái lối sống như thế nào? Thưa quý vị, cái mẫu đối thoại của hai người bạn đó để lại trong lòng của chúng ta một suy nghĩ rằng chúng ta có tin rằng lời của Chúa Giê-xu nói ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 19 này, thế gian không thấy ta, nhưng các con sẽ thấy ta. Vì ta sống, thì các con cũng sẽ sống. Là một sự thật không? Chẳng những nó là một sự thật, nhưng mà nó đã là một lời hứa cho mình, và nó còn là một mạng lệnh cho mình nữa. Thưa quý vị, ngày hôm nay có thể ma quỷ vẫn cứ tiếp tục để dùng những cái hoàn cảnh khó khăn, dùng những cái trở ngại nào đó trong cuộc sống để làm cho người ta quên đi sự tế trị của Đức Chúa Trời. Nhiều Cơ Đốc nhân ngày hôm nay sống giống như là Đức Chúa Trời đã chết. Một cuộc sống mà sống giống như Đức Chúa Trời đã chết, có nghĩa là một cuộc sống lúc nào cũng lầm bầm, lúc nào cũng buồn bã, lúc nào cũng thất vọng, lúc nào cũng có cảm giác cô đơn, cũng cảm thấy sợ hãi. Cái tâm trạng giống như Mary Magdalene trước khi đến mộ vậy đó. Nhưng nếu như một người đã thật sự thấy Chúa, thì không thể nào người Cơ Đốc đã sống ở trong sự buồn bã mà phải sống ở trong sự vui mừng. Không thể nào người đó sống ở trong sự lầm bầm mà phải sống ở trong sự ca ngợi. Không thể nào sống ở trong một tâm trạng thất vọng nhưng mà luôn luôn hy vọng. Không thể nào cảm thấy cô đơn nhưng mà lúc nào mình cũng cảm thấy được rằng Chúa đang hiện diện với mình. Không thể nào sợ hãi nhưng bao giờ thì cũng có sự bình an trong tâm trí cũng như là trong lòng của mình. Điều đáng tiếc là có một số những Cơ Đốc nhân ngày hôm nay đang có một cái lối sống rất là buông thả, chẳng khác nào như tất cả những người không có niềm tin. Những người Cơ Đốc nhân vẫn tranh giành lấy những quyền lợi cho mình, chỉ suy nghĩ đến chính mình mà sống ngược lại với những gì lời của Đức Chúa Trời nói rằng mỗi người trong anh em chớ chỉ suy nghĩ về lợi riêng của mình nhưng còn phải chăm đến lợi của kẻ khác nữa. Một số Cơ Đốc nhân có thể sống để lợi dụng những người khác, lợi dụng những khe hở của xã hội. Thưa quý vị, nhiều người Cơ Đốc nhân ngày hôm nay khi nói đến phục sinh là họ nghĩ đến một ngày lễ mà người ta sẽ vui với những cái quả trứng. Có phải ngày lễ phục sinh được gọi là ngày lễ trứng không? Một số nhà thờ ngày hôm nay trong dịp của ngày lễ phục sinh, người ta thường hay chôn giấu những cái trứng, trong đó người ta làm bỏ kẹo ở trong đó, ở trong những cái trứng nhựa, rồi đem giấu những cái chỗ nào đó, rồi trẻ con ở trong nhà thờ thì túa ra và đi tìm những cái quả trứng đó. Đó là những cái giờ mà làm cho bọn trẻ rất là vui, và hễ nói đến phục sinh thì nó nghĩ đến cái ngày mà nó sẽ đi lượm trứng. Quý vị có đang dạy con của mình về điều đó không? Quý vị có vô tình làm cho con của mình hiểu rằng ngày Chúa phục sinh là ngày để mình đi lượm trứng không? Có một nhà thờ nọ, vị mục sư đã trang hoàng trong nhà thờ mình những cái bong bóng màu xanh dương nhạt, những bong bóng màu hồng, và ông ta cũng có những cái dây hoa và cho giấu những cái quả trứng để cho ngày sáng Chủ nhật thì các em nhi đồng ở trong nhà thờ đến đi lượm các cái quả trứng đó. Sáng Chủ nhật đang khi ông đi ra ngoài để nhìn xem sự sắp đặt ở phía bên ngoài như thế nào, thì một số các em nhi đồng đã tới sớm và các em hỏi mục sư rằng: mục sư ơi, nhà thờ mình ngày hôm nay đẹp quá, đẹp giống như là có sinh nhật hay là có đám cưới gì ạ? Ông mục sư nói: không, hôm nay không phải là sinh nhật, không phải là đám cưới, hôm nay là một ngày trọng đại, bởi vì hôm nay chúng ta mừng Chúa phục sinh. Một đứa khác vui quá nói: vậy mục sư ơi, hôm nay Chúa có đến dự phục sinh với mình không vậy? Thưa các ông bạn chị, có thể lối sống của chúng ta đã làm cho bản thân mình hoặc là làm cho những người khác không còn hiểu về giá trị của sự sống phục sinh Chúa Giêsu nữa. Nhưng hãy nhớ rằng cái việc Chúa đang nói với chúng ta ở đây nó là một mạng lệnh. Vì ta sống thì các con cũng phải sẽ sống. Thưa quý vị, cái mạng lệnh đó có đang bỏ quên không? Cái mạng lệnh đó có đang bị mất đi trong đời sống của tôi, trong đời sống của các ông bà, anh chị em không? Một vị mục sư mang tên là Alfred Uckley. Một ngày nọ, ông chuẩn bị đi nhà thờ, thì ông nghe chương trình truyền thanh ở trên radio. Cái người sứ ngôn viên nói: hôm nay là ngày phục sinh. Phải, hôm nay là ngày phục sinh. Bất kể là Thiên Chúa có sống lại hay không sống lại, thì hôm nay vẫn là ngày phục sinh. Ông mục sư nghe cái điều đó thì ông giận, ông la lên, ông nói láo quá, nói như vậy là láo quá. Bà vợ của ông mục sư Ackley nói, nếu như anh nói người ta láo thì anh có cái gì để minh chứng không? Anh có cái gì để minh chứng rằng Chúa của chúng ta là Chúa thật phục sinh hay không? Ackley là một người thừa hưởng được cái khả năng âm nhạc từ nơi gia đình để lại, cho nên ông đã viết lên một bản nhạc. Và trong bản nhạc đó, ông mô tả về sự phục sinh của Chúa như thế này. Và ông nói rằng bản nhạc này chắc chắn phải làm cho người ta nhận biết rằng Chúa Giê-xu thật sự là phục sinh. Phục sinh tức là Chúa Giê-xu từ cái chết sống lại, chứ không thể nào gạt bỏ sự sống lại của Chúa ra khỏi ngày lễ phục sinh được. Và bản nhạc đó ông viết như thế này, có những cái lời: hầu việc Giê-xu đấng sống nay ngự trong dương thế rõ ràng, lòng biết chắc Chúa sống trong phần mặc ai đa nghi vắng nghe, lời ngài tôi nghe thỏa thích thay, nhìn tay thương xót rõ ràng, ngài hằng gần tôi khi nhu yếu phỉ phu mọi đàn. Ngài sống, Chúa Giê-xu sống hiện ra, đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thơ thái. Ngài sống, để ban ơn cứu ta đấy. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Thưa quý vị, bản nhạc đó đã viết hàng trăm năm mà vẫn cứ hát lại trong những dịp ngày lễ Chúa phục sinh. Bởi vì Chúa của chúng ta thật sự sống. Và bản nhạc đó đã khích lệ cho biết bao nhiêu những cơ đốc nhân xác định lại cho lòng của mình rằng là Chúa Giê-xu là đấng sống. Và khi Ngài phán rằng vì ta sống thì các ngươi sẽ sống, nó trở thành một thứ mạng lệnh. Nó không phải là tôi muốn sống như thế nào cũng được, nhưng tất cả những người con Chúa sẽ giữ cái mạng lệnh này. Có nghĩa rằng trong cuộc sống của tôi sẽ dùng chính đời sống của mình để minh chứng ra rằng Chúa là đấng sống. Chúng ta không minh chứng sự sống bằng những cái cố gắng của mình, nhưng bởi vì sự sống của Chúa bên trong chúng ta làm cho bộc lộ ra cho mọi người khác nhìn thấy rằng Chúa của chúng ta là đấng sống. Vì vậy, ngày hôm nay, đây là mạng lệnh cho những người cơ đốc. Và mạng lệnh đó là mạng lệnh bây giờ chúng ta phải có, bây giờ chúng ta phải sống, chứ không phải rằng chờ cho đến ngày Chúa tái lâm thì lúc đó chúng ta mới được sống. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau, đó là việc các con sẽ sống, đó là Chúa ban cho chúng ta một thứ định luật. Thưa quý vị, khi nói đến định luật là những cái gì đã được thiết đặt ra mà nó không thể thay đổi được. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời đã tạo nên thế giới này. Và khi Ngài đã tạo ra thế giới thì Ngài đã có những cái định luật cho tất cả những tạo vật hiện hữu trên thế giới này. Khi Chúa tạo ra khoảng không và các vị tinh tú nó chạy trong một cái quỹ đạo nào đó ở trong những khoảng không, thì những cái quỹ đạo đó nó không thể thay đổi. Đức Chúa Trời đã định cho mặt trời thì phải đứng yên, và trái đất của chúng ta thì phải xoay chung quanh mặt trời. Một năm 365 ngày thì trái đất xoay được chung quanh mặt trời một vòng. Cái định luật đó nó không thay đổi, ở trong một cái khoảng cách không bao giờ thay đổi. Vì nếu khoảng cách của trái đất của chúng ta mà gần mặt trời hơn một chút xíu thôi thì tất cả nhân loại đều sẽ chết cháy. Hoặc là trái đất của chúng ta nó xích xa hơn một chút xíu thôi thì tất cả nhân loại đều sẽ chết cống. Nhưng trong cái quỹ đạo mà Đức Chúa Trời đã thiết đặt đó thì năm này cho đến năm khác. Đã bao nhiêu ngàn năm qua, đã bao nhiêu thời gian qua thì trái đất của chúng ta vẫn cứ xoay quanh mặt trời, không thay đổi quỹ đạo, không thay đổi cái chiều hướng mà Đức Chúa Trời đã đặt cho nó, không thay đổi cái luật định mà Chúa đã định cho nó. Chúa là một vì sáng khác xoay chung quanh trái đất của chúng ta, và chúng ta gọi đó là mặt trăng. Mặt trăng sẽ phải cứ xoay quanh trái đất của chúng ta, cứ 30 ngày thì sẽ được một vòng. Chúa đã làm ra mặt trời để xoay sáng trên trái đất, và Chúa đã làm mặt trăng để định cho trái đất của chúng ta có được năm tháng, thời tiết, mùa màng. Và tất cả những hành tinh đó phải cứ giữ những cái định luật mà Đức Chúa Trời đã thiết đặt cho nó, không bao giờ thay đổi. Khi Chúa bảo rằng đất và nước phải phân biệt nhau, đất tụ lại một chỗ, nước phải tụ lại một chỗ và được gọi là biển. Và Đức Chúa Trời đã dùng cát định làm bờ cho biển, mà Chúa nói rằng biển không thể được vượt qua khỏi cái bờ mà Đức Chúa Trời đã định cho nó. Thì cái thế giới này đã bao nhiêu năm qua, nó vẫn cứ như vậy. Biển không thể vượt hơn cái giới hạn mà Đức Chúa Trời đã định cho nó. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên đất, Ngài nói rằng đất thì phải sinh ra các loài cây cối. Ngài tạo nên nước là Ngài nói rằng nước thì phải sinh ra các loài thủy tộc. Thì thưa quý vị, đất và biển, đất và nước đều phải tuân phục theo những gì Đức Chúa Trời nói. Các loài cây cối cứ tiếp tục sinh ra ở trên đất, và các loài cá, các loài tôm, các loài thủy tộc, nó cứ tiếp tục sinh ra ở dưới biển. Những định luật Đức Chúa Trời đã làm, con vật nào là con vật có cánh để bay, con vật nào là con vật có chân để chạy, để đi, con vật nào nó phải nhảy, con vật nào nó phải sống ở trên cây, con vật nào nó phải sống trong hang, tất cả những điều đó dường như không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời đã thiết đặt luật định cho tất cả những tạo vật mà Ngài đã tạo nên. Mỗi loài tạo vật đều có cái sắc thái riêng của nó, mà không có con nào, không có loài nào nó có thể bị trùng lắp với một loại nào khác. Bởi vì luật định là cái mà Chúa đã thiết đặt thì không thể nào thay đổi được. Chúa lấy cây vả thì không thể nào sinh trái olive. Chúa lấy cây nho thì không thể nào sinh ra trái vả. Người ta không thể nào hái nho ở nơi bụi gai, và cũng không thể nào hái vả ở nơi bụi tặc lê được, bởi vì luật định của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa đã lập ra thiên nhiên này, thế giới này, vũ trụ này, Chúa đặt những quy luật để cho thế giới và vũ trụ phải vâng theo. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người chúng ta, Ngài cũng đã có những cái quy luật để con người có thể vâng theo. Con người thì phải sống lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, vì con người được sáng tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nếu các loài cây chọn đất để làm môi trường sống của nó theo luật định, nếu các loài cá phải chọn nước làm môi trường sống của nó theo luật định, thì con người Đức Chúa Trời để mà sống theo luật định. Và luật định đó không thể thay đổi. Sự thay đổi của một con cá không ở dưới nước mà nó muốn lên bờ, nó sẽ chết. Sự thay đổi của một cái cây nó không muốn mọc ở trên đất mà nó mọc ở dưới nước sau, nó sẽ chết. Sự thay đổi của một con người sống mà không có Chúa, con người đó sẽ chết. Khi Đức Chúa Trời thiết lập ra hội thánh của Chúa, Ngài cũng thiết lập nên một luật định cho hội thánh của Chúa. Luật định đó nói rằng các cửa của âm phủ không thể thắng được hội đó. Và từ xưa cho đến nay, 2000 năm qua, Đức Chúa Giêsu đã thiết lập hội thánh của Chúa ở trên đất. Dầu rằng ma quỷ có thể dùng con người ở nhiều cái hình thức khác nhau để phá hoại hội thánh của Đức Chúa Trời, để đóng cửa hội thánh của Đức Chúa Trời, để bắt hại hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, hội thánh của Chúa không bao giờ dừng lại. Hội thánh của Chúa vẫn cứ tiếp tục lớn lên, bởi vì cái luật định của Chúa là các cửa âm phủ không thể thắng được. Quyền lực của ma quỷ không thể thắng được hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi tôi và các ông bạn chị em từ những con người bị thất lạc, Đức Chúa Trời đổi mới đời sống của chúng ta và Đức Chúa Trời đặt luật của Ngài bên trong đời sống của chúng ta. Ai ở trong Đấng Christ thì đó là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi rồi, những sự cũ không có quyền để tác động ở trên cái tạo vật mới đó của Chúa. Nhưng mọi vật đều trở nên mới. Và bây giờ cái luật định mà Chúa thiết đặt ra cho những người con của Chúa là gì? Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Ở trong sách Giăng đoạn 10 câu 28, Chúa nói rằng ta ban cho nó sự sống và nó sẽ không chết mất bao giờ. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đặt luật ra cho tôi và các ông bà anh chị em, và Đức Chúa Trời ban cái khả năng, ban thẩm quyền của Ngài để chúng ta có thể sống đúng với cái luật định đó. Nhưng vì chúng ta có sự tự do để lựa chọn, vì cớ chúng ta có sự lựa chọn của mình mà chúng ta phải quyết định rằng chúng ta sẽ sống theo định luật của Đức Chúa Trời hay chúng ta không muốn ở dưới định luật đó. Chúng ta có quyền tự do để chúng ta lựa chọn, nhưng chỉ có ai sống trong luật định của Đức Chúa Trời như Chúa đã nói, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống, chúng ta sẽ được sống. Nhưng nếu không ai vâng theo luật định đó thì người đó sẽ chết đối với Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện được ghi lại ở trong tờ báo Dân Chúa của Giáo hội Công giáo. Cái câu chuyện đó kể về một người chồng có một cái bản tính rất là khó chịu, thường hay càm ràm chê trách vợ của mình. Một ngày nọ, trong buổi thương khó, anh ta đến nhà thờ để tĩnh tâm với Chúa. Rồi thì lời Chúa đụng chạm vào trong lòng của anh, và anh thấy rằng Chúa của mình đã từ cái chết sống lại, cho nên anh phải thay đổi cái đời sống của mình. Bữa đó anh đi về, anh nói với vợ: em ơi, người chồng cũ của em đã chết rồi. Anh muốn nói cho vợ anh biết rằng từ nay anh sẽ thay đổi, anh không sống giống như một con người, một mẫu người trước đây nữa. Và để minh chứng cho vợ của mình và cho tất cả những người chung quanh thấy, anh làm một cái bảng đề trong đó: người chồng cũ của em đã chết rồi, và anh cắm ngay trước cửa nhà của mình. Thưa quý vị, trong những ngày đó người vợ cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì rõ ràng có một dấu hiệu thay đổi ở nơi người chồng của mình. Những người khác cũng tò mò để hỏi thăm, và người vợ hãnh diện khoe về chồng của mình rằng anh ta đã được gặp gỡ Chúa và đã có những sự thay đổi. Nhưng rồi quý vị biết sao? Sự thay đổi đó chỉ kéo dài được trong vòng vài ba ngày. Sau đó chính nào trở về tật nấy, anh ta lại là một người càm ràm, anh ta lại là một người khó chịu, anh ta lại là một người chê trách vợ mình. Vài ngày sau, khi anh đi làm trở về nhà, anh thấy không biết ai đã nhổ mất cái bảng của mình ở ngoài và thay vào chỗ đó một cái bảng mới. Anh lại gần xem người ta viết gì trên bảng đó, thì trên bảng đó ghi rằng chàng đã chết được 3 ngày, thì sau đó chàng đã sống lại. Chỉ vì nỗ lực của xác thịt. Nỗ lực của xác thịt chúng ta muốn làm cho chúng ta trở thành một người có giá trị cho Chúa. Nhưng chúng ta không thể sống nếu không có Chúa. Chứ các anh bạn cho em, Chúa không muốn gì khác hơn là muốn nhìn thấy những người con của Ngài sống. Bởi vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Nhưng không phải là sống lại bằng những cái nỗ lực của xác thịt, nhưng chúng ta phải sống bằng sự sống thực sinh của Chúa chúng ta. Nếu như một người cơ đốc ngày hôm nay không sống bằng sự sống của Chúa, thì đối với Chúa, người đó không thuộc về Ngài. Người đó trở thành chết đối với Đức Chúa Trời. Xin Chúa nhắc nhở cho tôi và các bạn chị em, lời của Chúa ngày hôm nay, đó là một lời hứa của chúng ta. Đó là một mạng lệnh cho chúng ta. Và đó cũng là một định luật cho đời sống cơ đốc của chúng ta. Một khi Chúa đã sống thì chúng ta cũng sẽ phải sống như vậy. Người khác sẽ không bao giờ thấy Chúa sống, nhưng vì cái chúng ta là những người thấy Chúa sống, những người đã gặp Chúa sống, những người đã được Chúa sống đó ở bên trong mình, thì chính chúng ta phải là những người phô bày sự sống đó ra để cho tất cả những người khác nhìn biết rằng Chúa Giêsu thật sự đã từ cái chết sống lại. Xin Chúa cho chúng ta có thể hát được cái bài hát mà mục sư Ackley đã viết và chúng ta vẫn thường hát ở trong nhà thờ. Nhưng chúng ta sẽ không hát bài hát này chỉ ở trong nhà thờ. Chúng ta sẽ hát bài hát này trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Ngài sống, Ngài sống. Chúa Giêsu sống hiện rồi, đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi. Tâm tôi vui mừng, thơ thái. Ngài sống, Ngài sống để ban ơn cứu ta đấy. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Quyền lời của Đức Chúa Trời sẽ khích lệ cho tôi và các ông bà anh chị em, để chúng ta trở thành những người sống cho Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, thật là diệu kỳ, vì Chúa của chúng con là Chúa đã từ cái chết sống lại. Sự chết không có quyền giam giữ Ngài. Ngài đã có quyền phó cho và Ngài đã có quyền lấy lại. Ngài là đấng đã truyền lệnh để sự chết không có quyền giam giữ trên Ngài, và Ngài cũng là đấng truyền lệnh để sự chết không có quyền giam giữ trên những kẻ thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa, đây là lời hứa để chúng con có thể kinh nghiệm được sự sống của Chúa phục sinh. Và xin Chúa cho chúng con thấy, đây chính là mạng lệnh và định luật mà chúng con phải áp dụng trong đời sống mình. Nếu như chúng con đang sống một đời sống giống như là Chúa của chúng con đang chết, thì lại Chúa xin giải cứu chúng con. Xin cho chúng con có được một cơ hội để gặp Ngài. Ngay cả trong những ngày mà cơn dịch đang truyền lan khắp thế giới này, là cơ hội mà Chúa đã đụng chạm đến bao nhiêu tấm lòng. Và nếu chúng con đang ở trong chỗ mình đang chết, thì Chúa ơi, xin Chúa cũng sẽ dùng tất cả những hoạn nạn này đụng chạm đến cuộc đời của chúng con, dùng những thời điểm này đụng chạm đến lòng của chúng con, và cho chúng con được gặp Chúa, để chúng con sống giống như chính Ngài đã sống. Nguyện Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển trong đời sống của mỗi người chúng con. Chúng con chân thành cảm ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.